Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 29 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày tự sắc Các con là ánh sáng thế gian của Đức Thánh Cha Francisco về các quy tắc chống lạm dụng và che đậy được ban hành hôm 7 tháng 5 vừa qua. Kế đó là các tiết mục Hành trình với lời Chúa, Gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ sáu phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu lại nói trước với các tông đồ và đồng thời cũng là một lời hứa với các ông là Ngài sẽ sai Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý đến để tiếp tục giảng dạy cho các ông và cho cả thế giới biết tất cả sự thật về Ngài. Vậy, Chúa Giêsu đã nói về Chúa Thánh Thần như thế nào? Và ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần trên đời sống của chúng ta ra sao? Trước hết, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết, các ông chưa ở trong hoàn cảnh hiểu được và chấp nhận được một số chân lý cao siêu thuộc giáo huấn của Ngài. Vì thế, khi Ngài về trời, Ngài sẽ sai Thần Chân Lý đến để đưa các ông tới chỗ hiểu các chân lý một cách toàn vẹn, nghĩa là Chúa Thánh Thần sẽ dạy cũng một giáo huấn như Chúa Giêsu những điều họ đã nghe rồi mà quên đi hoặc chưa hiểu rõ, và những điều Chúa chưa dạy vì họ chưa lĩnh hội được hoặc chưa cần biết. Dầu vậy, chúng ta đừng tưởng rằng sứ mạng của Chúa Giêsu đã chấm dứt khi Ngài về trời, và Chúa Thánh Thần đến thay thế. Chúa Giêsu ra đi chỉ là thay đổi cách hiện diện mà thôi, nghĩa là Ngài về trời. Nhưng Ngài vẫn tiếp tục làm việc ở trần gian một cách vô hình qua Chúa Thánh Thần. Vì thế, chúng ta thấy Chúa nói với các tông đồ, Thầy sẽ xin Cha cho đấng an ủi đến ở với anh em mãi mãi. Rồi trước khi về trời, Chúa lại nói, Thầy sẽ ở với anh em luôn mãi cho đến tận thế. Những lời ấy cho chúng ta biết Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần là một và chỉ khác biệt về cách hiện diện mà thôi. Cho nên, Chúa nhắc đi nhắc lại với các tông đồ là hãy tập cho quen với sự hiện diện mới mẻ thiêng liêng của Chúa, nghĩa là Ngài trở về cùng Chúa Cha. Điều đó không có nghĩa là Ngài bỏ rơi loài người, nhưng chỉ là thay đổi cách thức hiện diện mà thôi. Đối với chúng ta ngày nay cũng thế. Đời sống chúng ta luôn luôn cần được giúp đỡ, hướng dẫn và gìn giữ. Ai sẽ giúp chúng ta điều đó? Thưa, đó là Chúa Thánh Thần. Ngài không hiện diện giữa chúng ta theo kiểu Chúa Giêsu đã hiện diện giữa các tông đồ, nhưng Ngài ở trong lòng chúng ta để thực hiện nơi chúng ta những gì Chúa Giêsu đã thực hiện nơi các tông đồ lúc Ngài còn tại thế. Ngài soi sáng trí khôn chúng ta, Ngài sưởi ấm cõi lòng chúng ta, Ngài thúc giục chúng ta làm điều lành, tránh điều xấu. Chúa Thánh Thần luôn theo sát cuộc đời chúng ta như hình với bóng. Vậy, trước khi làm việc gì hay khi gặp chuyện gì khó khăn, khó xử và băn khoăn, lo sợ, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng con không thiếu những lúc phải đi trong tối tăm mờ mịt vì chúng con không nhận biết Chúa. Có khi chúng con đã lầm đường lạc lối vì chúng con quên đi vai trò của Chúa Thánh Thần, mà Chúa Thánh Thần là người thầy duy nhất được Chúa sai đến hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến và lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần thúc giục trong tâm hồn, nhất là trong những lúc lương tâm chúng con bị mờ tối. Amen.
Ơn khi Chúa bao phủ đời con, nguồn sống mới tuôn tràn về ta. Và trời đã khen mỗi bước tùy, muôn lòng mong trái tươi xinh. Lửa thanh linh là sao hiền lòng, lửa thanh linh xua tan lạnh trong. Oh,
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 400 tham dự viên Đại hội Caritas quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi toàn thể giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và toàn thể các loài thụ tạo, căn nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha khẳng định điều này trong buổi tiếp kiến sáng hôm 27 tháng 5 vừa qua dành cho 400 tham dự viên Đại hội thứ 21 của Caritas quốc tế. Trong số những người hiện diện có một số hồng y và giám mục. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảnh giác mọi người đừng thực thi bác ái như thể giáo hội chỉ là một tổ chức nhân đạo. Đức Thánh Cha nói, Đức bác ái có nguồn gốc nơi chính yếu tính của nó, nơi Thiên Chúa. Đức bác ái là vòng tay ôm của Thiên Chúa là cha chúng ta dành cho mỗi người, đặc biệt những người rốt cùng và đau khổ. Họ chiếm một chỗ ưu tiên trong con tim của Chúa. Giáo hội cao cả qua những hoạt động từ thiện. Trong Chúa Kitô, giáo hội là dấu chỉ và là dụng cụ tình thương yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và toàn thể vũ trụ. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ sự phát triển nhân bản toàn diện trong các hoạt động bác ái của giáo hội, vì việc phục vụ bác ái có liên quan tới nhân sinh quan. Quan niệm về con người không thể bị thu hẹp vào một khía cạnh, nhưng phải bao trùm toàn diện con người trong tư cách là con cái Thiên Chúa được dựng nên theo hình ảnh Ngài. Người nghèo trước tiên là những nhân vị, nơi khuôn mặt của họ có tiềm ẩn chính khuôn mặt của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải thăng tiến chọn con người và tất cả mọi người để họ trở thành tác giả và là những người giữ vai chính trong việc phát triển chính họ. Vì thế, dịch vụ bác ái phải chọn lựa tiêu chuẩn phát triển toàn diện như một thuốc trị độc chống lại nền văn hóa gạt bỏ và rừng rừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, sự kỳ thị tệ hại nhất mà người nghèo phải chịu chính là sự thiếu quan tâm tinh thần đối với họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi Liên Hiệp các Caritas hãy tăng cường tình hiệp thông trong giáo hội. Ngài mời gọi các nhân viên Caritas hãy có lối sống thanh bần nhưng không và khiêm tốn. Không thể sống bác ái mà không có những tương quan với người nghèo, sống với người nghèo và cho người nghèo. Người nghèo không phải là những con số nhưng là những nhân vị. Vì khi sống với người nghèo, chúng ta học cách thực hành bác ái với tinh thần thanh bần, học biết bác ái là chia sẻ. Được biết, Caritas quốc tế là một liên hiệp quy tụ 165 Caritas quốc gia hoạt động tại 200 nước trên thế giới và nhóm đại hội 4 năm một lần. Khóa họp thứ 21 hiện nay tiến hành từ ngày 23 đến 28 tháng 5 vừa qua với chủ đề Một gia đình nhân loại, một tổ ấm chung. Trong khóa họp, các đại biểu đã tái cử Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila bên Philippines, trong nhiệm vụ Chủ tịch Caritas quốc tế. Tin giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Các giám mục Mỹ Châu Latin quyết tâm dẫn thân đón tiếp người di cư và chống tham nhũng. Nhân dịp đại hội lần thứ 37 của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, được tổ chức tại Tegucigalpa từ ngày 13 đến 18 tháng 5 vừa qua, các giám mục Mỹ Châu Latin đã gửi thư cho dân Chúa. Các giám mục tái khẳng định sự dấn thân đón tiếp người di cư và chống nạn tham nhũng. Trong lá thư của các giám mục Mỹ Châu Latin có đoạn viết, trên khắp châu Mỹ Latin và vùng Caribbean, chúng ta chứng kiến sự phát triển khủng hoảng về đạo đức, chính trị, kinh tế và văn hóa. Đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh đến những nguyên nhân làm tổn thương phẩm giá phụ nữ và hiện tượng di cư do nghèo đói và bạo lực. Đối diện với thực trạng này, các giám mục tái khẳng định sự dấn thân của các ngài trong việc đón tiếp người di cư và nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc củng cố đức tin và lắng nghe lời Chúa để chống lại hệ tư tưởng vô nhân, ngăn cản con người theo đuổi thiện ích chung, thực hành tự do và nhìn nhận nhân quyền. Các giám mục cho biết, hệ tư tưởng này thường bỏ quên người nghèo, làm gia tăng bất bình đẳng. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này. Chúng tôi đón nhận nỗi đau khổ của các dân tộc và của cả các giáo hội đang phải chịu đau khổ nhiều nhất, Venezuela, Nicaragua và Haiti. Trong một lá thư với tựa đề, Bước đi trong đức tin và tình liên đới huynh đệ, được gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, các giám mục Mỹ Châu Latin tái khẳng định sự hiệp thông và vâng lời trong tình con thảo của các ngài đối với Đức Thánh Cha Francisco, và điều này được thể hiện qua việc loan báo tin mừng cho những thách thức mới nảy sinh trong những thay đổi của thời đại này, cố gắng thúc đẩy một xã hội công bằng và liên đới hơn, đặc biệt chú ý đến người nghèo như một giáo hội đi ra ngoài, hướng đến vương quốc vĩnh cửu. Với ý thức mình là các môn đệ truyền giáo, các giám mục Mỹ Châu Latin hướng đến đổi mới trong việc dấn thân chống tham nhũng, thay đổi tâm thức, thúc đẩy việc bảo vệ môi trường toàn vẹn. Phần cuối lá thư, các giám mục viết, chúng tôi sẵn sàng đổi mới vì dân tộc thân yêu của chúng tôi, đặc biệt là những người nghèo, các phụ nữ và những người trẻ. Chúng tôi vui mừng và tin rằng chúng tôi là những người phục vụ tin mừng sự sống, mong muốn tập hợp tất cả trong cộng đoàn đức tin, củng cố trong tình yêu của Thiên Chúa và cộng tác xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn, làm chứng cho nước trời. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại chủng viện Thánh Giuse cung linh Đức Mẹ kết thúc tháng hòa. Chiều tối thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 vừa qua, cũng là thứ Bảy cuối cùng trong tháng hòa, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã long trọng cung linh Đức Maria quanh khuôn viên của Đại chủng viện. Đoàn rước được bắt đầu với sự hiện diện chủ sự của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha giám đốc Đại chủng viện Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha giáo, các chủng sinh, quý nữ tu và ban phục vụ. Ngỏ lời với cộng đoàn tham dự trong lời khai mạc, Đức Tổng Giuse đã nhắc nhớ vai trò của Đức Maria là một mẫu gương để các chủng sinh gắn bó đời mình nơi Chúa như mẹ và học hỏi nơi mẹ những nhân đức thiện hảo. Đồng thời, qua cuộc cung linh mẹ hôm nay, cộng đoàn Đại chủng viện cũng bày tỏ lòng sùng kính và mến yêu Đức Mẹ cách đặc biệt. Đoàn rước di chuyển trang nghiêm trong khuôn viên khiêm tốn của Đại chủng viện, vừa đi vừa cất lên những lời kinh tiếng hát ca khen Đức Mẹ. Cuối buổi cung linh, đoàn rước tiến lên nhà nguyện và kết thúc bằng những giây phút hồi tâm bên Thánh Thể Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ thành viên Ngày hội bóng đá chúng ta yêu. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến khoảng 6.000 thành viên của Ngày hội bóng đá chúng ta yêu. Mở đầu diễn văn với các tham dự viên, Đức Thánh Cha dùng lại lời của Thánh Gioan Bosco rằng, các con hãy ném quả bóng lên trời, và trước khi chạm đất thì hãy nhìn những người kề cận mình. Có thể nói, phía sau một quả bóng lăn thì luôn có một cậu bé với những ước mơ và khát vọng với cả thể xác và tâm hồn. Trong hoạt động thể thao thì không chỉ có cơ bắp mà toàn thể nhân cách của đứa trẻ. Thể thao là một cơ hội lớn để học cách cho đi mình nhiều hơn với sự hy sinh và dấn thân, và trên hết là không một mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới với những công nghệ mới, dễ bị cô lập, tạo ra những liên kết ảo với nhiều người, nhưng xa cách. Điều đẹp của việc chơi với quả bóng là cùng với người khác, chạy trên sân, học cách chơi, tin tưởng đồng đội. Quả bóng trở nên phương tiện để chia sẻ tình bạn, cùng nhau tại một nơi nhìn vào mặt nhau. Nếu được sống như vậy thì thật tốt cho cả cái đầu lẫn con tim trong một xã hội chủ quan quy chiếu vào chính mình như thể nguyên tắc tuyệt đối. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến từ trò chơi trong tên gọi của Liên đoàn trò chơi bóng đá Italia. Đức Thánh Cha nói, đôi khi từ trò chơi này bị quên mất hoặc bị thay thế giảm thiểu, hay ngay cả trái ngược với mục đích của nó. Một ngày nọ, có nhà báo hỏi một nhà thần học, làm sao có thể giải thích cho một cậu bé về hạnh phúc? Nhà thần học trả lời, tôi sẽ không giải thích, tôi cho nó một quả bóng để chơi. Việc chơi sẽ làm cho nó thấy hạnh phúc vì nó có thể thỏa sức với tự do và theo đuổi ước mơ nhưng không bắt buộc phải trở thành người vô địch. Sau hết, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các cha mẹ là luôn phải cho con cái mình thấy thể thao là trò chơi, tự do và mang tính xã hội. Tin Trung Đông. Hiệp hội các phân khoa và các viện thần học ở Trung Đông tái hoạt động. Một khởi đầu mới cho suy tư thần học ở Trung Đông tập trung vào giai đoạn lịch sử hiện tại và góp phần nuôi dưỡng sự hiệp thông giữa các giáo hội và các cộng đồng Kitô hiện diện ở khu vực Trung Đông. Trên đây là quan điểm mà nữ giáo sư Soraya Bekaleni, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Trung Đông nhấn mạnh cho cuộc gặp gỡ của các phân khoa và viện thần học ở Trung Đông. Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Beirut, thủ đô Liban vào ngày 18 và 19 tháng 5 vừa qua. Sự kiện có sự tham gia của 18 trưởng khoa, giám đốc và đại diện của các khoa và viện thần học khắp Liban, Ai Cập, Syria và Iraq liên kết với các giáo hội và các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông. Hiệp hội này đã ngưng hoạt động trong 10 năm qua. Sáng kiến cuộc gặp gỡ được truyền cảm hứng từ nhu cầu muốn cảm nhận lại suy tư thần học trong bối cảnh mối quan hệ hiệp thông giữa các cộng đoàn các giáo hội khác nhau, cố gắng cùng nhau đọc các dấu chỉ của thời đại mà giáo hội Kitô ở Trung Đông đang phải trải qua. Trong cuộc họp, Ủy ban điều hành của Hiệp hội đã được bầu lại, trong đó bao gồm các nhà thần học thuộc các giáo hội và cộng đoàn các giáo hội khác nhau có mặt ở Trung Đông. Trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Ủy ban điều hành sẽ là Linh Mục Maronit Tanios Kalin, trưởng khoa nghiên cứu giáo hội tại Đại học Nazareth ở Beirut. Trong cuộc họp tái lập này, tất cả những người tham dự đã nhấn mạnh sự cấp bách của việc đào sâu đặc điểm đại kết của công việc chung trong lĩnh vực nghiên cứu thần học trong giai đoạn quan trọng mà các giáo hội và cộng đồng Kitô giáo ở Trung Đông đã vượt qua. Những người tham dự cuộc họp đã ấn định kỳ họp tới, dự kiến vào tháng 10 tới đây tại Ai Cập. Tin giáo hội tại Ý. Đức Thánh Cha cho phép ban hành bản dịch mới sách lễ Roma bằng tiếng Ý. Trong những ngày đầu đại hội thường niên của Hội đồng Giám mục Ý, gọi tắt là CEI, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý Gualtiero Bassetti đã tuyên bố với các giám mục Ý rằng Đức Giáo Hoàng đã cho phép ban hành bản dịch mới của sách lễ Roma bằng tiếng Ý sau khi được Tòa Thánh chuẩn nhận. Bản dịch tiếng Ý phiên bản thứ 3 của sách lễ Roma đã được phê duyệt trong đại hội ngoại thường của Hội đồng Giám mục Ý vào tháng 10 năm ngoái. Trong số những thay đổi có Kinh Lạy Cha. Trước đây bản dịch tiếng Ý đọc là xin đừng dẫn chúng con vào trước cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể dẫn chúng ta vào cám dỗ. Bản dịch mới sẽ đọc là xin đừng để chúng con trước cám dỗ. Bên cạnh đó, trong Kinh Vinh Danh, câu bình an dưới thế cho người thiện tâm sẽ được thay bằng câu bình an dưới thế cho người được Chúa yêu thương. Đây là hai trong số những thay đổi quan trọng nhất sau hơn 16 năm chuẩn bị cho bản dịch thứ ba. Trong 16 năm, các giám mục và các chuyên viên đã làm việc để cải thiện bản văn giữa các chiều kích thần học, mục vụ và văn phong, cũng như phần giới thiệu sách lễ. Theo ý định của các giám mục Ý, bản dịch mới không chỉ là việc hiệu lĩnh nhưng còn là cơ hội để canh tân cộng đoàn giáo hội trong việc canh tân phục vụ. Đức Hồng Y Bassetti nói rằng, việc sử dụng sách lễ Roma phiên bản mới qua một phụ chương cổ võ sự dẫn thân trong công tác mục vụ về phục vụ cũng là tái trao cho dân Chúa sách lễ này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tự sắc Các con là ánh sáng thế gian của Đức Thánh Cha Francisco về các quy tắc chống lạm dụng và che đậy được ban hành hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua. tự sắc, các con là ánh sáng thế gian của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Điều 3. Báo cáo. Triệt 1. Ngoại trừ như được dự liệu bởi các điều 1548 triệt 2, Bộ Giáo luật và 1229 triệt 2, Bộ Giáo luật Giáo hội Đông Phương, bất cứ khi nào một giáo sĩ hoặc một thành viên của Viện Đời Sống Thánh Hiến hoặc của Hiệp hội Đời Sống Tông Đồ thấy hoặc có động cơ có cơ để tin rằng một trong các sự kiện được đề cập ở điều 1 đã bị vi phạm, người đó có nghĩa vụ phải báo cáo nhanh chóng sự kiện ấy cho vị bản quyền địa phương, nơi các biến cố được cho là đã xảy ra, hoặc cho một vị bản quyền khác trong số những vị được đề cập trong các điều 134 Bộ Giáo luật và 984 Bộ Giáo luật Giáo hội Đông Phương, ngoại trừ những gì được ấn định bởi triệt 3 của điều này. Triệt 2. Bất cứ người nào cũng có thể gửi báo cáo liên quan đến hành vi được đề cập ở điều 1, sử dụng các phương pháp được đề cập trong điều trước đó hoặc bằng bất cứ phương tiện thích hợp nào khác. Triệt 3. Khi báo cáo liên quan đến một trong những người được nêu ở điều 6, nó sẽ được gửi đến thẩm quyền được xác định dựa trên các điều 8 và 9. Báo cáo luôn có thể được gửi trực tiếp đến tòa thánh hoặc qua vị đại diện của Đức Giáo Hoàng. Triệt 4. Báo cáo sẽ bao gồm càng nhiều điểm đặc thù càng tốt, chẳng hạn như các mốc về thời gian và địa điểm xảy ra các sự kiện, về những người liên quan hoặc được thông báo, cũng như bất cứ hoàn cảnh nào khác có thể hữu ích để đảm bảo việc đánh giá chính xác các sự kiện. Triệt 5. Thông tin cũng có thể được thu lượm một cách mặc nhiên. Điều 4. Bảo vệ người nộp báo cáo. Triệt 1. Lập báo cáo theo điều 3 sẽ không cấu thành vi phạm nào đối với tính bảo mật của chức vụ. Triệt 2. Ngoại trừ như được dự liệu bởi các điều 1390 Bộ Giáo luật và 1452 và 1454 Bộ Giáo luật Giáo hội Đông Phương, thành kiến trả thù hoặc kỳ thị như hậu quả của việc nộp báo cáo đều bị cấm và có thể cấu thành tác phong được nêu trong điều 1 triệt 1, tiểu mục B. Triệt 3. Một nghĩa vụ giữ im lặng có thể không bị áp đặt lên bất cứ người nào liên quan đến nội dung báo cáo của người đó. Điều 5. Chăm sóc con người. Triệt 1. Các thẩm quyền giáo hội sẽ cam kết bảo đảm rằng những người tuyên bố họ bị tổn hại, cùng với gia đình họ, phải được đối xử cách xứng đáng và tôn trọng, và đặc biệt, phải được A. Chào đón, lắng nghe và nâng đỡ, bao gồm cả việc cung cấp các dịch vụ chuyên biệt. B. Cung ứng sự hỗ trợ thiêng liêng. C. Cung ứng sự hỗ trợ y tế, bao gồm hỗ trợ điều trị và tâm lý, theo yêu cầu của từng trường hợp chuyên biệt. Triệt 2. Tiếng tốt và quyền riêng tư của những người liên quan, cũng như việc bảo mật các dữ kiện bản thân của họ, phải được bảo vệ. Tiêu đề 2. Các quy định liên quan đến các giám mục và các vị tương đương với họ. Điều 6. Phạm vi chủ thể của áp dụng. Các quy tắc có tính thủ tục được đề cập trong tiêu đề này liên quan đến tác phong được đề cập trong điều 1, được thực hành bởi A. Các hồng y, thượng phụ, giám mục và đại diện của giám mục Roma. B. Các giáo sĩ nào là, hoặc đã từng là, người đứng đầu về mục vụ của một giáo hội đặc thù hoặc của một thực thể kết nhập vào nó, theo nghi lễ Latin hoặc theo nghi lễ Đông Phương, bao gồm các tòa bản quyền tòng nhân, có các hành động vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ. C. Các giáo sĩ là, hoặc đã từng là, những người lãnh đạo trước đây của một tòa phủ doãn tòng nhân, có các hành động vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ. D. Những người là, hoặc đã từng là, người điều hành tối cao của các viện đời sống thánh hiến, hoặc của các hội đời sống tông đồ thuộc quyền giáo hoàng, cũng như các đan viện sui juris, có liên quan với các hành động vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ. Điều 7. Bộ có năng quyền. Triệt 1. Đối với mục đích của tiêu đề này, Bộ có năng quyền, có nghĩa là Bộ Giáo lý Đức tin, liên quan đến các tội phạm dành cho nó bởi các quy định hiện hành, cũng như trong mọi trường hợp khác và căn cứ vào quyền tài phán liên hệ của họ, dựa trên luật lệ riêng của giáo triều Roma. Bộ các giáo hội phương Đông, Bộ giám mục, bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, bộ giáo sĩ, bộ các viện đời sống thánh hiến và các hội đời sống tông đồ. Triệt 2. Để bảo đảm sự phối hợp tốt nhất, bộ có năng quyền thông báo cho Phủ Quốc Vụ Khanh và các bộ khác có liên quan trực tiếp về báo cáo và kết quả điều tra. Triệt 3. Các việc truyền thông được đề cập trong tiêu đề này giữa các tòa giáo tỉnh và tòa thánh diễn ra qua vị đại diện Đức Giáo Hoàng. Điều 8. Thủ tục áp dụng trong biến cố báo cáo liên quan đến một giám mục của Giáo hội Latin. Triệt 1. Thẩm quyền nhận được bản báo cáo sẽ chuyển nó đến cả tòa thánh lẫn tòa giáo tỉnh nơi người bị báo cáo cư trú. Triệt 2. Nếu báo cáo liên quan đến tòa giáo tỉnh hoặc tòa giáo tỉnh chống tòa, nó sẽ được chuyển đến tòa thánh, cũng như đến giám mục thuộc hạt thâm niên nhờ thăng thưởng. Nếu đó là trường hợp, thì các điều khoản sau đây liên quan đến tòa giáo tỉnh áp dụng cho vị này. Triệt 3. Trong biến cố báo cáo liên quan đến một đại diện của Đức Giáo Hoàng, nó sẽ được chuyển trực tiếp đến Phủ Quốc Vụ Khanh. Điều 9. Thủ tục áp dụng cho các giám mục của các giáo hội công giáo đông phương. Triệt 1. Các báo cáo liên quan đến một giám mục của một giáo hội thượng phụ, tổng giám mục chính hoặc giáo tỉnh sui juris sẽ được chuyển đến các thượng phụ, các tổng giám mục chính hoặc các tổng giáo tỉnh của giáo hội sui juris. Triệt 2. Nếu báo cáo liên quan đến một tổng giám mục giáo tỉnh của một giáo hội thượng phụ hoặc tổng giám mục chính, vốn thi hành chức vụ của mình trong lãnh thổ của các giáo hội này, nó sẽ được chuyển đến thượng phụ hoặc tổng giám mục chính liên hệ. Triệt 3. Trong các trường hợp trên đây, thẩm quyền nhận được báo cáo cũng sẽ chuyển nó đến tòa thánh. Triệt 4. Nếu người bị báo cáo là giám mục hoặc tổng giám mục giáo tỉnh bên ngoài lãnh thổ của giáo hội thượng phụ, tổng giám mục chính hoặc tổng giám mục giáo tỉnh sui juris, báo cáo sẽ được chuyển đến tòa thánh. Triệt 5. Trong trường hợp báo cáo liên quan đến một thượng phụ, tổng giám mục chính, tổng giám mục giáo tỉnh sui juris, hoặc một giám mục của các giáo hội công giáo đông phương sui juris khác, nó sẽ được chuyển đến tòa thánh. Triệt 6. Các quy định sau đây liên quan đến tổng giám mục giáo tỉnh áp dụng cho thẩm quyền giáo hội mà báo cáo được chuyển tới dựa trên điều này. Điều 10. Nhiệm vụ ban đầu của tổng giám mục giáo tỉnh. Triệt 1. Trừ khi báo cáo rõ ràng, không có cơ sở, tổng giám mục giáo tỉnh ngay lập tức yêu cầu bộ có năng quyền để mình được chỉ định bắt đầu cuộc điều tra. Nếu tổng giám mục giáo tỉnh coi báo cáo rõ ràng là không có cơ sở, vị này sẽ thông báo cho đại diện Đức Giáo Hoàng. Triệt 2. Bộ sẽ tiến hành không chậm trễ, và trong mọi trường hợp trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo đầu tiên của đại diện Đức Giáo Hoàng, hoặc lời yêu cầu được chỉ định của tổng giám mục giáo tỉnh, bằng cách cung cấp các hướng dẫn phải tiến hành ra sao trong trường hợp chuyên biệt. Điều 11. Giao phó cuộc điều tra cho một người không phải là tổng giám mục giáo tỉnh. Triệt 1. Nếu bộ có năng quyền cho là thích đáng việc giao phó cuộc điều tra cho một người không phải là tổng giám mục giáo tỉnh, thì tổng giám mục giáo tỉnh được thông báo như vậy. Tổng giám mục giáo tỉnh cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan cho người được bộ chỉ định. Triệt 2. Trong trường hợp được đề cập trong đoạn trước, các quy định sau đây liên quan đến tổng giám mục giáo tỉnh áp dụng cho người được trao nhiệm vụ tiến hành cuộc điều tra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tự sách Các con là ánh sáng thế gian của Đức Thánh Cha Francisco về các quy tắc chống lạm dụng và che đậy, được ban hành hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tự sách nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc bài học về các sách tiên tri. từ tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ trình bày cho chúng ta một đề tài khá thú vị, đó là từ các tiên tri thời cục ước đến Chúa Giêsu. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hôm nay này, nếu mà chúng ta cứ tính theo tuần tự, thì coi như đến hôm nay là mình chấm dứt sách của các tiên tri. Và tuần sau là bắt đầu vào cái sách mới màu vàng này, gọi là các sách giáo huấn. Nào là châm ngôn, nào là diễn ca, nào là Tobia về Jonah. Những sách rất là hay, nhưng mà trong thực tế thì phải nói là người Công giáo mình ít đọc. Họa chăng thì có đi lễ vớ được bài nào thì viết bài đấy, mà nghe tai này thì nó cũng qua tai kia. Thế thì từ tuần tới trở đi là chúng ta sẽ học sách giáo huấn nhé. Cho nên coi cái lịch đọc sách giáo huấn tuần tới, bắt đầu đọc sách châm ngôn từ chương 1 cho đến chương 15. Thế hôm nay coi như kết thúc phần các tiên tri. Tôi đã gửi cho các anh chị một cái bản tóm tôi viết thảo ra về đề tài gọi là từ các tiên tri thời cựu ước đến Chúa Giêsu. Tại sao tôi chọn đề tài này? Hỏi rằng Thánh Kinh cựu ước thì người Do Thái người ta có đọc không? Có đọc không? Người ta đọc kỹ hơn mình chứ. Và mình không phải là người theo đạo Do Thái, nhưng mình là Kitô hữu. Mình không chỉ đọc Tân Ước mà là đọc Cựu Ước. Nhưng mà mình đọc Cựu Ước với một cặp mắt đức tin khác. Cái khác là ở chỗ mình đọc sách các tiên tri để rồi quy chiếu về Chúa Giêsu Kitô. Chính vì thế mà tôi chọn cái tựa đề từ các tiên tri thời Cựu Ước đến Chúa Giêsu. Bây giờ một cách cụ thể, tôi mời cả lớp mở sách Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em?
Anh em bảo thầy là ai?
Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Cảm ơn các anh chị, đủ rồi. Bây giờ để ý lại cái câu 14. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ xem là trong dư luận của quần chúng, người ta nghĩ Chúa Giêsu là ai. Thế thì các môn đệ phản ánh lại cái dư luận của quần chúng. Và trong cái phản ánh của các môn đệ thì các anh chị thấy gì? Người ta nghĩ Chúa Giêsu là ai? Gioan Tẩy Giả này, Elia này, Jeremia này, hay là một vị tiên tri nào khác? Elia có phải tiên tri không? Jeremia có phải tiên tri không? Hay một vị tiên tri nào khác? Các anh chị có thấy cái điểm lạ ở chỗ đó không? Tại sao người ta không có nghĩ rằng Chúa Giêsu giống như là ông vua Salomon? Tại sao người ta không nghĩ rằng Chúa Giêsu giống như là vua David? Hay là giống một vị thẩm phán nào đấy? Một vị vua nào đấy?
một ông tư tế nào đấy, mà người ta lại nhắc đến Elia này, Jeremiah này, hay một vị tiên tri nào khác. Tại sao vậy? Chắc hẳn là bởi vì khi người ta nghe Chúa Giêsu giảng dạy và quan sát lối sống của Chúa, người ta thấy có một sự gần gũi nào đấy, một sự tương tự nào đấy giữa Chúa Giêsu và các vị tiên tri trong thời Cựu Ước, đặc biệt là Elia và Giê-rê-mi-a. Nếu như vậy đó thì khi chúng ta đọc sách của các tiên tri, ta phải quan tâm đến Chúa Giêsu chứ. Đó là lý do để có cái đề tài này. Thế các anh chị đã đọc sách của các tiên tri trong cả mấy tháng trời liên tiếp. Nào là Isaiah, nào là Ezekiel, nào là Jeremiah, nào là Amos, nào là Hosea, nhiều lắm. Thông minh lắm rồi, biết nhiều lắm rồi. Và khi ta đọc như vậy đó, thì hẳn các anh chị sẽ thấy là các tiên tri có những nét đa dạng và phong phú. Bởi vì mỗi một vị sống trong một hoàn cảnh xã hội khác, mỗi một vị có một tâm tư khác. Cho nên khi được Chúa mời gọi mà sai đi rao giảng lời của Chúa, thì khi các ngài rao giảng, Thiên Chúa cũng không đánh mất đi cái nét đặc biệt nơi các ngài. Và vì vậy nó đa dạng, nó phong phú. Nhưng mà dù cho đa dạng và phong phú, thì ở nơi các ngài vẫn có một số điểm chung. Và dựa vào nghiên cứu của các nhà chú giải Thánh Kinh, tôi đưa ra đây ba điểm lớn để chúng ta đối chiếu giữa các tiên tri thời Cựu Ước và Chúa Giêsu xem có gần gũi nào không.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về vị tu sĩ nhặt ve chai bán lấy tiền giúp người nghèo qua lời kể của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải dòng Chúa Cứu Thế. Vị tu sĩ vĩ đại ấy có tên rửa tội là Phêrô Đinh Văn Thảo, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1921 tại giáo xứ Sở Hà, huyện Thường Tín, Hà Đông, cùng quê với cha thánh Phêrô Lê Tùy. Khi đi tu, thầy nhận tên giọng là Hilaire. Thầy dung nhan hiền hậu, vóc dáng khắc khổ, thân hình gầy guộc, chân tay xương xẩu, trông giống như một thầy khổ tu. Cha Khải kể, tôi không nhớ lần đầu gặp thầy là năm nào, nhưng tôi bắt đầu thân với thầy và hiểu thầy nhiều hơn từ dịp cha bề trên tổng quyền Lasso và cha tổng cố vấn Luis Hechanova sang thăm Việt Nam năm 1995. Lần đó, thầy Hy Lai và anh em từ Cần Giờ cũng về Kỳ Đồng để gặp phái đoàn kinh lược, rồi sau đó dẫn các ngài đi thăm Cần Giờ. Trên xe, thầy ngồi cạnh cha bề trên tổng quyền. Tôi thấy thầy rất vui. Thầy nói với cha bề trên tổng quyền cách rất tự hào rằng thầy từng là gạt được cọt của cha bề trên tổng quyền thời xưa. Tôi không nhớ thầy nói là cha Amaran hay cha Gourel. cha bề trên tổng quyền nhìn thầy triệu mến và cảm ơn thầy. Khi gặp đoàn kính lược, cha bề trên Phạm Kim Diệp cho biết, gần 20 năm, thầy Hy Lai làm công nhân dọn vệ sinh ở chợ Cần Thạnh. Mới đầu với tư cách là một người thiện nguyện, sau cùng được công nhận như một nhân viên vệ sinh của thị trấn. Đến đầu những năm 1990, khi thị trấn rục rịch mở rộng, thì thầy được mời về vườn. Được cho nghỉ hưu mà không có lương hưu, thầy cũng đã kiên trì cả chục năm trời ăn cơm nhà dòng, đọc kinh nhà Chúa mà lấy sức đắp đường cho thiên hạ đi. Thầy đào đất đắp con đường dài khoảng 600 mét, chạy ngang qua nhà thờ dẫn ra chợ thị trấn. Cho đến giữa những năm 1990, khi thầy còn ở Cần Thạnh, và khi con đường chưa được rải đá và đặt tên, thì người dân ở đấy vẫn gọi là đường thầy già. Mọi người thấy thầy lam lũ, vất vả, đen đúa, gầy guộc thì nghĩ là thầy khổ, nhưng thầy lại nghĩ ngược lại. Thầy nói với tôi rằng, ở Cần Giờ thầy sướng nhất, vì mọi người trong thị trấn không phân biệt lương giáo đều mến thầy, nhất là các bà bán hàng ở chợ. Thầy hay giúp đỡ các bà, và các bà cũng hay tặng thầy quà cáp. Cha Nguyễn Hữu Hòa, người ở chung với thầy, kể với tôi rằng, gồm Hy Lai khuân về nhà đủ thứ, thỉnh thoảng Hy Lai cho mình bánh ú, bánh ít nọ kia, mà có khi anh chàng để lâu nên có ăn được đâu, mà phòng của anh chàng đầy những thứ linh tinh chàng nhặt về mà chàng ta coi là quý lắm, nhặt về để lại mang đi cho người này người kia, chàng thích vậy. Về sau thì tôi mới hiểu, có thể một trong những lý do thầy hay nhặt nhạnh, gom góp đủ thứ để chia sẻ với người này người kia, là do tuổi thơ của thầy đã trải qua nhiều lam lũ đói khổ, nên biết thương cảm với những người khác. Thầy kể với tôi là cha mẹ thầy mất sớm, thầy được một gia đình địa chủ ở Sở Hà nhận làm con nuôi. Thầy chỉ biết đi làm ruộng, đi nhà thờ và tham gia các hội đạo đoàn đạo đức. Hồi năm 1945, khi Việt Minh nắm chính quyền, nhiều người giỏi giang và đạo đức trong làng lần lượt bị cho đi mò tôm, nghĩa là bị giết rồi ném xuống sông. Thầy nghĩ nếu ở nhà, chắc trước sau gì cũng chung số phận. Và thế là thầy đăng lính cho quân đội quốc gia. Thầy đóng quân ở thành cổ Hà Nội. Thầy đi lễ hàng ngày ở nhà thờ cửa Bắc. Thầy không ăn tiêu phung phí, lương tháng hầu như còn nguyên vẹn. Thấy ai nghèo khổ, thầy cho vay. Thấy thầy hiền lành đạo đức, có một số cô kín đáo ngỏ ý muốn kết hôn với thầy. Cây có cô khá đẹp và cũng đạo đức, thầy cũng có thiện cảm nhiều hơn, nhưng thầy vẫn không nói gì cả. Cô này về sau gặp lại thầy. Thầy kể, hồi năm 1969, lúc ở Pleiku với cha Vương Đình Tài, có lần thầy đi Pleiku và bất ngờ gặp lại cô, lúc này đã là vợ của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đóng ở thành Pleiku. Bà mời thầy đến thăm nhà, bà nấu bún riêu mời thầy ăn, rồi bà tập hợp chín đứa con lại giữa nhà và giới thiệu. Đây là thầy Thảo, thầy ngày xưa suýt nữa làm bố của chín đứa chúng mày. Nguyên văn thầy kể với tôi như vậy, kể đi kể lại nhiều lần. Tôi thấy thầy có vẻ hạnh phúc lắm về tình cảm của người phụ nữ kia dành cho thầy. Hàng tuần xuống Thái Hà hành hương kính Đức Mẹ hằng cứu giúp, thấy các cha dòng vui vẻ nên muốn được vào tu ở đây. Thầy nghĩ, mình đang mặc đồ lính thế này, không biết có được nhận không, và nếu được, thì cũng không biết có thể được phép xuất ngũ để vào dòng không. Thầy khấn Đức Mẹ hằng cứu giúp, rồi đánh liều đến gặp cha bề trên Louis Roy. Không ngờ, ngài nhận thầy, và hôm sau, chính ngài đích thân đến nói với sĩ quan đơn vị cho thầy xuất ngũ. Thầy kể lúc đấy thầy vui lắm, và mấy cô đang theo thầy thì buồn lắm, còn mấy người vay tiền thầy thì cũng vui theo, vì thầy nói thầy cho luôn. Vào dòng Chúa Cứu Thế, thầy đúng là tu sĩ chân chính như Thánh Alphonso tổ phụ của nhà dòng mong muốn. Thầy vâng lời các đấng bề trên một cách gần như tuyệt đối. Cái gì bề trên không muốn, thầy không làm. Cái gì bề trên muốn, thì thầy làm ngay. Thầy rất sợ không theo ý bề trên. Tôi có cảm tưởng như thầy sợ mất linh hồn khi không làm theo ý bề trên. Vì vậy, ngay cả khi tuổi cao, bất cứ khi nào các đấng bề trên nói thầy chuyển đến nơi nào, là thầy mau mắn đi ngay. Thầy sống rất nghèo, đi đâu cũng chỉ xách vài cái túi như cái bị. Chuyển nhà cũng chỉ có một cái vali cũ đựng quần áo. Thầy chẳng có cái gì đáng giá. Chưa bao giờ tôi thấy thầy đi đôi giày, đôi dép hoặc mặc bộ đồ quần áo sang trọng. Nhiều khi tôi thấy thầy đi chân không. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương chứng nhân của thầy Hy Lai trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Một vòng hoa quý dâng mẹ, một vòng hoa tươi dâng mẹ, chàng hát mân khôi dâng lên mẹ, chàng hát mân khôi tiến dâng lên mẹ, lời hát lời ngọt ngào, tình mến tình dạt dào, thành kính tiến dâng mẹ yêu, dâng hoa dâng hoa. Nhắm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa, do phấn của ta dành mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa tim chiều mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho tim nói gương mẹ luôn. Một trời sao sáng, muôn trùng biển rồng sông xa, sao bằng tình mẹ bao la, sao cho bằng tình mẹ bao la, biết trong tim mẹ người sáng nhìn mặt trời, người ấm tình phần người đổi mới biết bao niềm vui, dâng hoa dâng hoa năm sắc hoa tươi chiều mến.
Dù rằng được đón nhận hồng ân lớn lao là ơn làm mẹ Thiên Chúa, Đức Nữ Trinh Diễm Phúc vẫn trải qua những tháng ngày nơi dương thế, với sự khắc ghi của biết bao dấu ấn khổ đau. Chào dâng lòng tin yêu cùng lòng mến sâu thẳm, các giáo hữu hằng nhớ đến mẹ, và với lòng đạo đức bình dân, những dấu vết đau khổ ấy giờ đây được biểu lộ và được đan kết lại thành những lời suy ngẫm mang tên gọi thân quen là phép lần hạt bảy sự thương khó Đức Mẹ, hay ngắn gọn hơn là suy ngẫm Đức Mẹ bảy sự. Và rồi, mỗi lần cùng nhau suy gẫm những sự thương khó này, là mỗi lần ta vừa được hòa mình vào dòng chảy của lịch sử cứu độ, vừa được ngắm nhìn gương mặt mẹ sầu bi một cách rõ ràng và sống động. Thêm vào đó, ta cũng dễ dàng nhận thấy cuộc lữ hành đức tin của mẹ Maria không phải luôn luôn được phủ lấp bằng ánh sáng của niềm vui rạng ngời. Bởi niềm tin của Đức Maria là niềm tin đang trên đường, một niềm tin phải luôn chìm vào trong bóng tối và phải vượt qua bóng tối. Hôm nay, chúng ta suy chiêm mẹ của niềm hy vọng nơi ngắm thứ ba của lời kinh. Khi Đức Mẹ đem con đi lễ đền thờ Jerusalem, lúc trở về thì lạc mất con. Mẹ thâu đêm những lo buồn khóc lóc, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. Chúng ta hãy thành tâm cậy nhờ mẹ mà đến với Chúa. Đồng thời chúng ta cũng biết gắn kết với mẹ, không chỉ trong những khi bình an, mà cả trong lúc biển đời dậy sóng, khiến con thuyền đức tin nơi ta chao đảo ngả nghiêng. Hãy cùng nhớ lại khoảng thời gian 3 ngày mẹ lạc mất Chúa. Đó là 3 ngày của lo lắng, đau đớn và sầu khổ. Đó cũng là 3 ngày báo trước cuộc thương khó của Chúa Giêsu và là 3 ngày nằm giữa thập giá và phục sinh. Đó là 3 ngày của sầu khổ vì vắng bóng Đức Giêsu. Những ngày mờ tối mà tính chất trầm trọng được bộc lộ trong lời của mẹ. Cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Gia đình mỗi chúng ta nhiều khi cũng rơi vào những khoảnh khắc gian nan. Đôi lúc niềm tin vào Chúa của mỗi người trong chúng ta sẽ không tránh khỏi những giây phút ngập ngừng và ngập chìm trong bóng tối như thế. Tuy nhiên, bóng tối sẽ nhanh chóng lùi xa nếu như mỗi người nhận ra trước tiên rằng mình đã để lạc mất Chúa và gắng công tìm Chúa như cuộc trở lại đền thờ Jerusalem của mẹ năm xưa. Như mẹ Maria, nhiều những bà mẹ hôm nay cũng đau đáu đêm ngày khi con mình đang lạc xa Chúa, đang rời xa chính lộ. Và những bà mẹ ấy phải lên đường, phải hy sinh, phải quảng đại và yêu thương dấn thân. Mỗi người xin hãy cố gắng đừng để cho chính mình lạc mất Chúa ở bất cứ thời khắc nào, hay ít nhất cũng đừng để thiếu vắng sự hiện diện của Chúa quá lâu, vì đơn giản chúng ta mang nhiều yếu đuối và giới hạn của thân phận người phàm. Vì hiển nhiên, đánh mất Chúa là chúng ta đánh mất tất cả. Hơn nữa, chúng ta cũng không vội quên lãng một sự thật đi kèm, để luôn ý thức và nhắc nhở mình rằng, đến cả Thánh gia Nazareth cũng không còn được gọi là Thánh nữa khi không có Chúa hiện diện. Qua lời kinh chúng ta thấy, mẹ đã trải qua các sự thương khó tựa như gươm sắc đâm qua lòng. Gia đình của chúng ta cũng không thể tránh khỏi những chuyện như những gươm sắc thâu qua lòng đâu. Nhưng chúng ta hãy có hy vọng như hy vọng của mẹ Maria, bắt đầu cuộc tìm kiếm, bắt đầu rảo bước trong quảng đại yêu thương. Giờ đây, khi chúng ta suy ngẫm sự lo buồn lạc mất con nơi mẹ, chúng ta hãy dừng lại để làm theo lời kinh mời gọi, và hãy âm thầm xin mẹ ơn giữ trọn niềm khát mong được gắn kết với Chúa và không để lạc mất Chúa trong từng ngày sống. Khi ngắm sự ấy, thì đọc một kinh lạy cha, 7 kinh chứng mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ có đi đàng tội lỗi mà bỏ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Lạy mẹ Maria, trong lúc này mẹ trải qua cùng thảm trạng như bao nhiêu bà mẹ chịu đau khổ vì con cái ra đi đến những nước khác với hy vọng tìm được cơ may có một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. nhưng đáng tiếc là họ bị tủi nhục, khinh rẻ và bạo hành, rừng rưng, cô đơn và thậm chí cả cái chết. Xin ban cho họ sức mạnh và can đảm. Amen.
Ngọt ngào như suối, êm đềm dịu nhẹ như sương. Muôn đời lòng mẹ yêu thương, ôi muôn đời lòng mẹ yêu thương. Kính dâng lên mẹ, hồn phát như vội tình. Lòng mến hoài bạc tình, mẹ thắp sáng như bình minh. Dâng hoa dâng hoa, nhắm dâng hoa tươi chiều mến. Dâng hết bao nhiêu màu hoa, có vẫn vua xa dành mẹ. Ôi Maria, ôi đó hoa nghiêm chiều mến. Xin hãy thương ngừng lòng con, cho biết nơi thương.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.